Câu hỏi thứ nhất rất là dễ, cũng không dễ lắm, nhưng anh chị em biết là trong Matthew thì có mấy mối phúc thật đó nhỉ? Nếu mà trong bài hôm nay là mấy mối nhỉ? Ừ, như là 9 mối phúc thật. Còn Thánh Luca thì có mấy mối phúc đó nhỉ? 4 mối phúc và 4 mối họa tạm coi như vậy. 4 mối phúc. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là mời anh chị em đọc 9 mối phúc của Thánh Matthew đi, và bên kia là 4 mối phúc của Thánh Luca. Anh chị em thử xem có cái gì giống nhau và khác nhau. Thế thì mỗi người không nên nói hết, nhường những người khác. Mỗi người chỉ nên nói một điểm giống nhau là đủ rồi. Một điểm giống nhau để cho người khác nói.
Thưa, có điểm giống nhau là nói về các mối phúc và dạy cho các môn đệ.
Hay lắm, vâng. Tức là cả hai bên đều là mối phúc. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, có ai nói thêm không? Có ai? Vâng, đấy là điều dễ nhất. Tức là tất cả đều là mối phúc, vâng.
Thưa cha, mối phúc giống nhau là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Còn bên Luca 6:20 là phúc cho anh em là những người kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em.
Như vậy tôi hỏi ngay chị thấy hai câu đó khác nhau ở chỗ nào? Hai cái câu vừa đọc á.
Thưa, hai câu này giống nhau.
Hay quá. Rồi, có ai trả lời ngay được cho tôi là khác nhau chỗ nào không? Đấy, cái giống nhau thì chắc là chị bên gọi vậy chứ, chị hỏi xem là giống nhau chữ nào. Chị có trả lời được không?
Dạ thưa cha, giống nhau ở chỗ nghèo khó, còn khác nhau ở chỗ là bên Matthew thì thêm chữ tâm hồn nghèo khó, còn bên Luca thì không có.
Chính xác. Anh chị em biết là bản dịch này cũng đã dịch thoáng một chút. Anh chị em hỏi cái bài phúc hôm nay, nếu mà phúc thứ nhất là gì? Phúc cho ai? Ở đây dịch là phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Anh chị em đồng ý không? Thì anh chị em có biết nguyên văn là thế nào không ạ? Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, tạm gọi là trong tinh thần. Nghèo khó trong tinh thần thì sợ nói như thế thì anh chị em hiểu, thấy nó khó hiểu quá, nên nói là có tâm hồn nghèo khó. Cố gắng dịch như vậy, nhưng mà bản chính là poor in spirit. Đấy, đấy, tức là nghèo khó, mà nghèo khó trong tinh thần. Đấy, phúc cho ai nghèo, nhận xét vừa rồi là đúng. Còn bên ông Thánh Luca thì ngài chỉ viết là phúc cho anh em là những người nghèo khó, thế thôi, nghèo khó, không nói đến tinh thần, không nói đến tâm hồn gì cả. Vâng, đấy cũng là đúng. Vâng, thế có ai thêm cái gì khác không? Bất cứ ai chỉ cần nói một câu là được.
Mối phúc 9 của Matthew và mối phúc thứ 4 của Luca nói đến người vì thầy hay là vì con người mà bị bắt hại và phần thưởng lớn lao, được phần thưởng lớn lao ở trên trời. Cái khác nhau của hai mối phúc này đó là của Matthew thì nói đến vì thầy, còn của Luca thì nói đến con người, vì con người.
Vâng, một bên là vì thầy, một bên là vì con người, nhưng mà cả hai đều nói đến. Như vậy là anh chị em thấy mối phúc thứ hai phải không? Mối phúc thứ hai là thứ ba chứ. Mối phúc thứ ba của Luca thì giống với mối phúc thứ mấy của Matthew? Thứ mấy ạ? Thứ ba của Luca thì giống với thứ mấy của Matthew? Thứ 9 của Matthew, bởi vì con nói đến ghét. Ghét anh em vì con người, vì thầy. Rồi sau đó câu 23 của Luca cũng khá giống với Matthew đấy. Hãy vui mừng ngày đó vì phần thưởng lớn lao trên trời. Vâng, có ai thấy gì nữa? Có ai thấy một cái điểm khá là lớn giữa Luca với Matthew? Nhìn chung là có một cái điểm khác đặc biệt lắm mà khác hẳn đấy.
Thưa cha, con thấy khác là bên Matthew thì Chúa Giêsu giảng với đám đông, còn ở bên Luca thì Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên nói với các môn đệ.
À vâng, tức là đối với Luca là, anh chị em có đồng ý là Luca là với môn đệ không? Luca có nói cho môn đệ không vậy? Luca có nói cho các môn đệ, nhìn đọc câu 20 mới được, đọc câu 20 có đúng cho môn đệ không? Đó, Chúa Giêsu ngước mắt lên trên các môn đệ và nói để như vậy là đối với cái cô Tuyết thì cô cho biết rằng là Luca là nói với các môn đệ, nhưng mà phải nói rõ hơn nói như thế nào với các môn đệ. Thế thì ở trong rồi vậy có ai trả lời được không ạ? Cái kiểu của Matthew với kiểu của Luca có một điểm khác biệt.
Dạ, có nghĩa là với các môn đệ này thì chỉ có một số ít các môn đệ thôi, còn cái điểm của Matthew thì nói phúc cho ai là hình như là gồm đông đảo dân chúng, nghĩa là cái nhóm nhỏ thôi, còn kia là nhóm cái nhóm lớn hơn, theo con là như vậy.
Có vẻ anh cũng hiểu mà anh không có nói ra được cho nó đúng. Tức là anh chị em biết trong phúc âm thánh Matthew thì nói là phúc cho những ai có sự nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai thế này thế khác, phúc cho những ai như vậy, nói chuyện ở ngôi thứ mấy vậy? Ngôi thứ mấy ạ? Ngôi thứ ba. Còn ở Luca thì ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Phúc cho ai? Phúc cho anh em, như là mình đang nói thẳng với một người, một phúc cho anh, phúc cho cô, phúc cho chị. Vâng, đấy là cái một trong những khác biệt khá lớn đấy. Và ngoài khác biệt về số có 4 mối phúc, bên này 9 mối phúc là khác, nhưng mà cái khác biệt lúc nãy mới nói là có điều đó. Vâng, thế có ai thấy cái gì khác nữa không ha? Đấy, à vâng, có ai thấy không ạ? Ai mà thấy thì tài lắm, càng lúc càng khó lên đấy nhỉ.
Con thấy cái địa điểm nó khác nhau. Bên Matthew thì là ở trên núi, còn ở Luca là ở một chỗ đất băng.
Vâng, đồng ý rồi, vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Có ai nói lời khác nhau trong chính cái mối phúc không ạ? Ở đây là khác nhau về chỗ địa dư.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin có một ý kiến, đó là theo con thì ở phúc âm của Matthew là Matthew, thánh Matthew diễn giải ra dài hơn, kể ra nhiều cái phúc hơn, nhưng mà con nghĩ ở phúc âm của Luca thì Luca tóm gọn hơn ạ, tóm gọn hơn và ngắn hơn, nhưng mà con thấy cũng có đầy đủ những cái mối phúc đó
ạ. Tóm gọn hơn, ngắn hơn. Vâng,
cha con thấy là bên thánh Matthew á thì là nước trời là của họ, tức là cũng là số thứ ba. Còn bên thánh Luca, nước Thiên Chúa là của anh em.
Vậy khác nhau chỗ nào?
Nhau tức là nói với lại ngôi thứ ba, và cái này kia nói ngôi thứ hai.
Vâng, và một bên thì nói là nước gì?
Nước trời.
Một bên thì nói là nước trời, bên kia thì nói là nước
nước Thiên Chúa.
Đấy, và anh chị em biết, nghe người ta nói là thánh Matthew viết cho người Do Thái, nên ngài cũng tránh một chút dùng chữ Thiên Chúa, thay vì nói là nước Thiên Chúa thì nói là nước trời đấy. Và như thế giống như mình gọi là ông trời, để tránh, để kính trọng. Vâng, mời chị một lần. Chị Phượng. Vâng,
thưa cha, bên Matthew có phúc cho những ai xây dựng hòa bình, còn ở bên Luca thì không có.
Vâng, chắc là có nhiều cái không có, cái lòng thương xót cũng đâu có đâu, phải không ạ? Vâng, thôi mời người cuối cùng ạ.
Dạ thưa cha, theo con là bên tin mừng của Luca là muốn nhắm đến những hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như là phúc cho những người, những kẻ nghèo khó, rồi những kẻ đang phải đói và những kẻ đang phải khóc. Còn bên tin mừng Matthew là nói đến thái độ thiêng liêng và dùng một vài mối phúc nói đến theo nghĩa nội tâm, như là phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó và phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch.
Vâng, thế là một bên là nói, có vẻ một bên là cái ý này cũng hay ấy chứ, có vẻ như định nói cái gì vật chất hơn ấy. Phúc cho những ai đầu tiên là nghèo, đúng không ạ? Rồi kế đến là cái gì nhỉ? Luca đó anh chị em. Thứ nhất là nghèo, thứ hai là cái gì ấy nhỉ? Đói. Thứ ba là gì ạ? Khóc. Thứ tư là cái gì ạ? Bị bách hại. Tức là toàn là những chuyện rất là cụ thể, mà nhất là nghèo, đói với khóc là rất là rõ. Đấy, còn bên kia thì đúng là có vẻ như là đúng nói một cái gì thiêng liêng hơn. Vâng, thế anh chị em mới thấy là đạo của chúng ta ngộ lắm. Đạo của chúng ta không có, tức là những cái gì giáo lý đến với chúng ta đến từ nhiều nguồn, nhiều truyền thống. Thành ra anh chị em thấy một bên thì bài giảng trên núi, bên kia thì có khi là bài giảng trên đồng bằng. Một bên thì nói ở ngôi thứ ba thánh Matthew, bên kia lại nói về ngôi thứ hai. Anh em, phúc cho anh em là những người đói, phúc anh em thế này thế kia đó. Nói như nói thẳng á, đấy. Thế rồi có những chữ khác nhau đấy. Và dĩ nhiên trong các mối phúc thì bên đúng như nhận xét cuối cùng vừa rồi rất hay, đó là Luca có vẻ nói nhiều đến cái gì mà rất là cụ thể nhỉ, rất là thực tế, rất là vật chất. Phúc cho anh em là những người nghèo, phúc cho anh em là những người đói, phúc là anh em những người khóc, và anh chị em biết cái họa là dành cho những người khốn, cho anh em là những người giàu, khốn cho anh em là những người no, khốn cho anh em là những người cười đấy, cười đấy anh em. Thế thành ra ở đây để giải thích cái mối phúc của Luca phải rất cẩn thận đấy, chứ nếu không á mà anh chị em cười nhiều mà anh chị em lại bảo chết rồi, nguy rồi, cái này là khốn rồi, cười nhiều quá đấy chẳng hạn, thế là rất phiền anh ạ. Hay anh chị em được Chúa ban ơn cũng tương đối no đủ mà anh chị em lại bảo chết thật, thế này thì đúng là mình là mang họa mất rồi, vì no đủ này là có họa đấy. Thành anh chị em hiểu không? Thành ra phải cẩn thận. Vâng, chị Hòa định nói thêm một câu.
Con xin hỏi một xíu. Thưa cha, phúc thay với lại phúc cho thì mình có hiểu giống nhau được không?
Câu hỏi là rất hay.
Con cảm ơn.
Câu hỏi rất hay. Như vậy hai bản dịch có gì khác nhau hả? Hay là sao ạ? Có hai bản dịch có dịch giống nhau không? Vâng, tôi sẽ thử tra lại xem. Yeah. Rồi, tôi nhìn lại Matthew. Câu hỏi của chị là hay lắm ấy. Đấy, nếu mà không mở thì đâu biết được. Vâng, hoàn toàn không có khác nhau ạ. Và chỉ trong tiếng Hy Lạp anh chị, các chị, anh chị em là hoàn toàn như nhau ấy. Đấy, vẫn là bằng cái công thức. Đấy, thí dụ như là khốn, thí dụ như là phúc cho những người nghèo, Makarioi, đấy là khúc cho, hỏi tô khoi là những người nghèo, thì bên kia Makarioi thì bên kia cũng thế thôi. Phúc cho những người nghèo đó thì sẽ nói thế này, Makarioi, hỏi tô khoi, y như vậy, chỉ có thêm chữ tô pneumati, những người nghèo về tinh thần đấy. Đấy, thành ra như nhau. Đấy, thành ra cái chữ phúc thay với phúc cho là hai lối dịch khác nhau thôi, chứ thật ra chỉ có mỗi một kiểu. Vâng, chúng ta đi qua câu sau nhé. Câu số 2, đọc 5, 3 đến 10. Câu này là dễ lắm anh chị em. Thế nào cũng có một người trả lời được rất nhanh. Có câu nào được nhắc đến 2 lần trong chương 5 câu 3 đến 10? Có câu nào được nhắc đến 2 lần không? Có từ nào được nhắc đến nhiều lần không? Câu này dễ. Vâng. Có ai giơ tay không? Đây có anh công nhân giơ tay. Vâng. Anh công nhân mới có con trai lấy vợ, anh ấy phấn sợ phấn khởi lắm. Vâng.
Có cái trong cái đoạn này thì có cái trong Matthew từ câu đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12 thì có cái chữ phúc thay là nhiều nhất.
Phúc thay là nhiều nhất, chính xác. Tức là vâng, phúc thay hay phúc cho, vâng, được rồi. Thế còn cái có cái nào hai lần, cái gì đấy?
Có nói một câu mà có hai chữ xót thương.
Câu nào, đấy cái câu hỏi của tôi, có câu nào được nhắc đến hai lần trong đoạn văn trên không? Có câu nào được nhắc đến hai lần không? Anh có tìm thấy không ạ? Chưa tìm thấy. Đây, có một người tìm thấy, chị này chỉ dơ đầu tiên ạ.
Dạ con thưa cha, đó là câu nước trời là của họ.
Cái gì ạ? Có chữ vì không ạ?
Dạ có. Vì nước trời là của
vì
họ.
Vì nước trời là của họ. Đấy anh chị em, anh câu trả lời như thế là khá rồi. Vì nước trời là của họ. Ở trong câu mấy và câu mấy? Câu 3 và câu mấy ạ?
Câu 3 và câu 10.
Như vậy anh chị em thấy rằng từ câu 3 đến câu 10 chính là mấy mối phúc thật vậy?
Dạ.
Mấy mối ạ? Mấy mối? 8 mối phúc thật. Và anh chị em thấy rằng 8 mối phúc thật đó được nêm bởi hai cái kết như nhau á. Anh chị em thấy không? Đấy, luôn luôn là đầu tiên là vì nước trời là của họ, phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ, mối phúc thứ nhất. Và bây giờ mối phúc thứ 8 nè, phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Đấy. Tôi hỏi liền cái này, có ai mà thông minh ghê gớm á thì mới hiểu được nha. Tôi đọc hai câu nha, tôi đọc hai câu rồi ai mà thấy được cái khác nhau thì mới là tài. Thí dụ tôi đọc câu 9 và câu 10 nè, và sau đó có câu hỏi. Câu 9 câu 10, anh chị em nhìn câu 9 10 nhé. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Câu hỏi, có một điểm khác biệt, điểm nào? Có ai chưa trả lời bao giờ câu này không? Vâng, rồi anh Tâm.
Dạ thưa cha, cái câu này thì cha cũng đã trả lời từ trước đây. Còn nếu con nhớ không lầm là khoảng một năm mấy. Có nghĩa là cái từ là và từ sẽ.
Là, sẽ à,
không nghĩa là
sẽ thì sao?
Từ sẽ là cái từ hứa.
Hứa
là tương lai là sẽ được như vậy.
Vâng.
Còn là thì là xác định.
Là thì sao?
Nghĩa là được ngay từ khi thực hiện.
Từ gì ạ?
Từ khi thực hiện cái việc nghèo khó.
Từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Vâng, câu trả lời của anh rất hay. Tức là như thế, anh chị em thấy cái câu đầu, cái mối phúc đầu số 1 và mối phúc số 8 đều nói nước trời là của anh chị em. Và như thế nước trời là của anh chị em rồi. Nếu có thêm chữ rồi thì không có gì sai lầm cả. Nhưng mà nguyên á, 6 mối phúc giữa toàn là sẽ không à. Anh chị em nhìn thấy những chữ sẽ không? Có thấy không? Đấy, toàn là sẽ thôi. Mà chỉ có mỗi hai cái này là gọi, nếu mà gọi tiếng Việt Nam gọi là thì hiện tại đấy. Còn mấy mối phúc kia là thì tương lai đấy. Và như thế anh chị em mới thấy rằng trong những mối phúc này Matthew trộn cả hiện tại lẫn tương lai. Như thế có nghĩa là những mối phúc này có khi đã xảy ra rồi. Phúc cho anh em bị bắt bớ, nước trời của anh em rồi. Phúc cho anh em nghèo khó trong tinh thần, nước trời là của rồi. Và trong những mối phúc kia là có nhiều điều chưa, sẽ được, sẽ được. Thành ra thì anh chị em hỏi, khôi kết đi, cha kết đi. Kết là gì? Kết là câu này. Những mối phúc mà Đức Giêsu nói trong bài phúc âm này vừa là sẽ, vừa là đã rồi. Vừa là sẽ, tức là sẽ trọn vẹn. Anh em, anh chị em hỏi tại sao là có vẻ mâu thuẫn vậy? Không ạ. Đã rồi, nhưng trọn vẹn chưa? Chưa trọn vẹn. Đấy, thành ra sẽ là sẽ trọn vẹn. Còn đã bắt đầu chưa? Đã bắt đầu rồi. Thành ra cái hạnh phúc như thế, anh chị em, một câu này kết luận hay quá. Bởi vì hạnh phúc mà chúng ta đang được hưởng khi chúng ta sống cái lối sống này, lối sống của những người công dân mới của nước trời. Anh chị em biết nước trời và chúng ta là những công dân mới mà sống theo cái bài này á, sống theo những mối phúc này thì mối phúc này đã được hưởng rồi. Nhưng mà trọn vẹn chưa? Chưa. Đến khi nào chúng ta được lên thiên đàng thì mới trọn vẹn. Anh chị em, tôi hỏi cái này rất nhanh, ai mà trả lời được thì mới là giỏi. Trong bài này có chỗ nào nói cho tôi biết là có chỗ là được hưởng trọn vẹn không? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Có chỗ nào nói đến việc hưởng trọn vẹn không? Chỉ cần giơ tay à? Đấy, và rồi, hãy mọi người giơ tay đồng viên.
Dạ, con nghĩ đó là mỗi phút thứ 6. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy.
Sẽ.
À, đó là sẽ.
Sẽ chưa được à? Ô, nhanh lên, trời, dễ như thế. Có chỗ nào nói rằng về một cái gì đó mà có sẵn sàng chưa? Phải liều một chút chứ.
Dạ con thưa cha, đấy là câu.
Chỗ nào con nói đến cái
dạ, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Anh em đúng như thế ạ. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái câu kết á, là Đức Giêsu nói về một cái hứa đấy. Tức là có những điều nước trời thì là có rồi đấy. Đấy, nước trời là của anh em là rồi. Nhưng đồng thời lại có cái phần thưởng trọn vẹn mà nó chưa tới á, thì nó vẫn là cái sẽ đó. Anh chị em đọc cái câu cuối cùng á, cái mối phúc số 9 á, thì là sẽ đấy. Đấy. Thế không? Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Mà phần thưởng này cũng chưa tới rồi. Đấy, rồi sẽ chúng ta có phần thưởng. Vâng, thế thì được rồi. Thế cảm ơn số 2.